Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành, đời đạo song tu cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Montreal ngày 29 tháng 3 năm 1981. Thưa các bạn, chúng ta lại tiếp tục xét tại sao chúng ta phải tu. Tu để làm gì? Từ bé đến lớn, chúng ta được sự nâng niu của cha mẹ sung sướng, cơm no áo ấm, rồi qua những cái chuông thử thách, những bài học đau đớn mới thấy rõ rằng mình bất tài. Trước kia mình cho mình là thông minh, học giỏi, nhưng mà ngày nay mình là bất tài. Bất tài ở chỗ nào? Càng ngày các bạn càng tu, càng thấy các bạn thiếu sáng suốt. Vì thiếu sáng suốt mà thôi, mà sự sáng suốt đó đâu có phải lấy đèn rọi được. Sự sáng suốt đó do trong duy thức, trong chân tâm của các bạn phát khởi ra nó mới có sự sáng suốt. Cho nên muốn có sự sáng suốt, chúng ta phải hành. Mà hành rồi, chúng ta phải buông bỏ những cái gì? Ô trược, tham lam, tự ái, mà có thể gây cho nội tâm của chúng ta càng ngày càng tâm tối, càng bất tức. Vì sao? Vì chúng ta không biết sử dụng cái sự sáng suốt để điều khiển lục căn lục trần. Sự sáng suốt của bạn là phần hồn chánh thức của các bạn, là bộ chỉ huy điều khiển cái thể xác, trong đó nó có lục căn lục trần, nó có cái phàm tánh ngu muội, các bạn chịu điều khiển nó thì lần lần nó phải tự giải và nó tiến tới sáng suốt tốt đẹp. Trong cái trung dung tiến hóa đó nó mới pha mê pha chấp được. Cho nên các bạn cứ luận xét mãi cũng nói pha mê pha chấp. Muốn trở về Phật tiên, muốn trở về một vị Bồ Tát, nhưng mà các bạn không chịu lìa cái bản tánh ô trược đó, tâm tối đó, thì làm sao các bạn đến với cái cảnh mà người ta đã sắp sẵn và những người tiền bối đã và đang đi. Cho nên chúng ta tu, nhiều người ao ước được gặp chư Phật, chư Thiên. Nhưng mà các bạn nên vui lòng xét lại chư Phật, chư Thiên đã qua những cơn, qua nhiều cơn vầy xeo, tâm can tỳ phê thận, tư tưởng các giới đều phải được thanh lọc mới đi tới thành nhẹ. Còn mình chúng ta là người đời sống tạm bỡ ở trong cái cảnh này, sống trong sự ý lại, chậm tiến, rồi lại vung bồi cái phần tự ái sâu xa, tự chôn lấy tâm thức sáng suốt trong cái cơn thử thách để cho chúng ta thực hiện từ bi thương yêu và xây dựng. Tới giờ phút đó là không làm được. Một phút khắc đưa các bạn xuống rồi. Cho nên trước kia ông Tư cũng nói, nếu Tư nói là nói quá nhiều. Còn ông Tư đã nói rằng, tôi khi tôi đang đi, đi trên không trung, đi trên cảnh tươi đẹp ở bồng lai tiên cảnh mà tự nhiên rớt xuống cái đục. Đó là kêu bằng hạ tình công tác. Tại sao tôi đứng đi lại bị rớt? Cái đó là một thật sự chân lý rõ rệt. Chứ hàng đêm các bạn đang thiền đây này, các bạn đứng đi rồi các bạn rớt. Các bạn thấy chưa? Khi các bạn bước vô ngồi thiền thì các bạn thấy nhẹ lắm. Cái đầu các bạn lăn 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 đi lên rồi tự nhiên nó làm cho đầu các bạn nặng. Rồi các bạn bị rớt. Trong đó nó có những sự tự ái tâm tối, nó lôi cuốn trở lòng lại, giải tỏa chưa có khai, chưa thông nội tâm nội tạng. Thành ra nó hồi trở lòng lại. Vì sao? Vì luồng điển của các bạn ra thì bề trên, luồng điển bề trên nó nhẹ hơn. Các bạn vượt không khỏi, chỉ có bị nhiều đó mà trở lại mà thôi. Cho nên tất cả các gì, cái việc gì tôi đã nói rằng ôm ôm ào ào rồi cũng chấp nhận. Nó có cái lý do rõ rệt. Rồi giải thoát, tiền qua thì không có cái gì mà phải lo âu. Cho nên các bạn đã có gia đình, có con cái, có chồng, có vợ, luôn luôn phải gặp phải những cái chuyện kia bằng sắc rối, chuyện đời cũng vậy. Cái đó sắc tốt, không sao, chúng ta tìm tới, chúng ta chung đụng để tìm hiểu cái bản chất của chính ta. Chứ đừng có nên đi tới sự tâm tối rồi tự ràng buộc mình và tiến không được. Thế nên thường 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 tôi nhắc các bạn tu, mà các bạn không sửa được cái bản tánh tự ai của các bạn thì các bạn có đi tu cũng vô ích, mất công, không làm gì được đâu. Dẹp được tự ai các bạn mới thấy sung sướng. Tất cả đều là hòa đồng thương yêu, chẳng có gì mà đáng trách. Cho nên chúng ta có cơ hội đàm đạo, có âm thanh để nghiên cứu và tiến hóa. Cái sự thật là cái gì? Thực chất của mọi sự việc là cái gì? Cái sự chánh đáng của nó là cái gì? Chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Chứ không nên để tâm vào những cái sự động loạn rồi tự gây phiền phức cho chính mình. Nên chúng ta tu để làm gì? Tu phải sửa tánh. Sửa tánh rồi minh tâm. Càng minh tâm càng kiến kiến tánh. Như nhiều bạn bây giờ đã bắt đầu thấy sự sai lầm của chính mình. Chính mình đã gây phiền phức cho mình, cho ai đâu dám vô trong nội tâm nội tạng mà gây cho mình. Chính mình. Cho nên chúng ta học bài nào cũng đáng bài này. Ở thế gian còn có chỗ chạy trốn, ở địa ngục thì hết chỗ chạy trốn. Phải học chứ không có nói tránh né gì được. Đây sự gian xảo của chúng ta không có thế nào mà dối trá một người khác được. Chắc chắn là phải biết, phải học. Cho nên các bạn càng ngày càng thấy rõ. Cho nên gần đây chúng ta cũng có tìm được những một hai cuốn sách nói về đề mục du ký để cho các bạn thêm tài liệu và thấy rõ rằng có cái cảnh ở bên kia. Không phải là một người xác nhận, nhiều người đã xác nhận. Rồi lần lượt các bạn sẽ đọc, trong đó là cái đường cho các bạn tiến, thêm cái tài liệu quý báu để cho mình tự tu, tự tiến. Cho nên chúng ta không bị sai lầm. Nhờ những người đi trước đã đi con đường thẳng thắn và đi tới và ăn năn hối cải, giải tỏa những sự mê muội tâm tối của chính họ, thì cái đó là cái gương lành tới với chúng ta. Cái việc bữa nay chúng ta xảy tới cho chúng ta là Thượng Đế đã ban cho chúng ta một bài học. Chúng ta phải bình tâm xem, nghiên cứu coi bài học này hay dở, tôi có khả năng vượt qua không, đó mới thấy trình độ của mình tới đâu. Cho nên bà nào chúng ta cũng phải học. Không có cái gì kêu bằng xấu, mà chẳng có cái gì kêu bằng tốt. Cái nào rốt cuộc cũng phải học hết. Tốt cũng phải học, mà xấu cũng phải học. Rồi nhiên hậu các bạn mới được quân bình, mới được thông suốt, mới được an tịnh, mới thấy sự thương yêu giá trị, và thấy sự sáng suốt của chính bạn, thấy phần hồn của bạn, thấy sự thương yêu của cha mẹ, thấy sự thương yêu của các giới đã vì mình. Mình đã thiếu nợ các càng không vũ trụ, ngày nay mình không nên tiếp tục thiếu nợ nữa. Phải cố gắng, cố gắng, cố gắng để giáo dục lục căn lục trần, để cho nó dẹp tự ái, rồi nó phải lo làm lụng, rồi nó đền bù những cái gì mà nó đã thiếu sót, thì các bạn mới mong có cơ hội tiến hóa. Chứ còn không các bạn xuống dưới kia rồi một ngày kia cũng phải bắt các bạn làm việc à. Chứ không phải các bạn đi xuống làm ông tiên liền được đâu. Cho nên chúng ta tu cũng vậy. Các bạn đã phát tâm cứu độ người khác, các bạn đã phát tâm độ người, giúp người tu, điều rất cao quý. Đó là cũng công tác, đó cũng là một đường lối để chuộc tội cho chính mình. Phát tâm độ từ người tu, cái đó là quý lắm, rất cao quý, rất tốt. Cái đó là cái việc làm siêu phàm. Vì sao? Vì các bạn đã thực hành và các bạn đã đi tới rồi. Từ động loạn các bạn đã lần lượt chiếm đoạt tới thanh tịnh lần lượt. Các thấy càng ngày càng yên ổn, càng ngày càng sáng suốt, lại các bạn muốn trao lại cái chìa khóa này cho người khác. Nhiều bạn nói rằng tôi tu 20 năm về trước thì ngày nay tôi khá lắm rồi. Đó. Cho nên khi mà các bạn được hiểu được cái đó thì các bạn mới thấy giá trị của chính bạn. Nếu mà chính bạn không dày công thì làm sao mà các bạn tu được. Rồi tu bổ sửa chữa, bạn trở nên một vị đại hùng, đại lực, đại từ bi. Học cái dũng của trời Phật để đi tới tha thứ, thương yêu. Cái tha thứ đó là dũng, đại dũng đó bạn ơi. Nếu mà các bạn không biết tha thứ, không biết đại dũng là cái gì, còn ôm lấy cái chấp thì cái yêu hèn quá xa, đâu có làm việc được. Cho nên lắm khi các bạn cũng kẹt ở trong gia đình, bề trên cũng biết, nhưng mà giáo dục lần lần để đi tới nay chút, mai chút, rồi cho các bạn đụng nữa. Khi mà các bạn được thoát ra thấy thanh nhẹ, lại phải đụng nữa. Để chi? Để thử với các bạn thực chất đã nhẹ nhẹ chưa? Đã đủ lực lượng thanh nhẹ chưa? Đã phát tâm từ bi chưa? Phát tâm tha thứ chưa? Giống như đôi môi các bạn đã nói, tâm thức các bạn đã mở, nó hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ chưa? Cái sức chịu đựng vô cùng của các bạn, hết sức giá trị, hết sức văn minh, hết sức tối tâm. Cái phần đó các bạn không nói, các bạn thanh tịnh, nhưng mà rốt cuộc rồi mọi sự đều khắc phục hết, yên ổn, không có cái gì. Tôi đã nói ồn ồn ào ào rồi rốt cuộc chẳng có cái gì, không có cái gì quan trọng hết. Nhưng ở thế gian phải có trật tự. Nếu mà chúng ta không có trật tự thì không có làm ra một đồ vật để khuyến tâm con người hướng về sự đoàn kết trước, rồi mới kêu bằng tìm được lối thoát để tu hành. Chúng ta đã mang cái thể xác vạn linh kết thành cái thể xác đầy đủ sự chiêu diệu đoàn kết từ tâm linh cho đến vật chất cao quý biết là bao nhiêu, nhưng mà chúng ta quên ta. Chúng ta cứ nhớ cái chuyện bên ngoài, đề phòng chuyện bên ngoài, họ sẽ giết tôi, họ sẽ hại tôi này kia kia nọ. Đó là tự tạo lên sự tâm tối cho chính mình. Nếu chân tâm chúng ta ngay ngắn thì chẳng có gì phải sợ. Dù cho có họ giết đi nữa, mình giữ cái sáng suốt thì cái sáng suốt đó cũng vẫn còn đời đời bất diệt. Các bạn có cơ hội để đọc địa ngục du ký thì các bạn thấy bao nhiêu tội ác rồi cũng cho luân hồi hay là bị giam hãm và cho tiếp tục cho học hỏi. Cho tan rã đi cách mấy đi nữa cũng có một cơ hội để hồi sinh. Để chi? Mục đích để làm gì? Thượng Đế ban cái cảnh để làm gì? Ban cái cảnh đó để cho mọi người tự thức giác. Mọi tâm linh phải tự thức giác sau một cơn hành hạ vô cùng mới thức giác tới vô cùng. Cho nên chúng ta ở đời biết bao nhiêu sự vầy xéo các bạn. Có vợ, có con, có chồng, có con, biết bao nhiêu trở ngại hàng ngày các bạn. Rồi các bạn nhờ cái tu thì giải tỏa lần lần, rồi các bạn bước từ một bước, hai bước, rồi nó kéo lùi là năm ba bước, các bạn cũng phải chấp nhận. Cái nghiệp các bạn, nghiệp chồng, nghiệp con, nghiệp vợ, nghiệp con, nó ôm, nó lôi, nó kéo các bạn cũng phải chịu, các chấp nhận, học cái nhận. Rồi từ cái nhẫn đó nó mới đi sang, nó tiến tới sang suốt, rồi thực hiện từ bi. Rồi nó thấy nghe là trong cái thanh tịnh là khỏi đi đâu hết, khỏi bước đi đâu hết. Khi các bạn thanh tịnh rồi là lấy hư không làm đích rồi, không cần bước đi đâu, không cần phải xuất hồn, không cần phải đi đâu, nhưng mà phải làm sao giữ tâm thanh tịnh. Thì lúc đó các bạn mới là phân thân làm việc ở các nơi. Đi tới hư không đại định rồi thì các bạn làm việc các nơi được. Cho nên sự sáng suốt nó về với các bạn. Rồi các bạn sẽ bị thử thách ở bề trên sẽ thử thách các bạn, sẽ xua đuổi các bạn. Đó cũng như những ông Tư đã nói rằng tôi đang đi mà tự nhiên hạ từng cộng tác, không đi được nữa. Đó là một sự xô đuổi mà đó là thử thách. Mà nếu mà chúng ta chấp nhận tiếp tục đi nữa thì chúng ta được hưởng cái hạt thanh quang điển lành của bề trên chiêu qua cho chúng ta. Càng thúc lùi càng tiến tới, càng thúc lùi càng tiến tới. Trì kỳ trí trong thanh tịnh thì tự nhiên chúng ta hưởng. Ta tiến vào trong sự thanh tịnh sẵn có, ta hưởng cái thanh quang điển lành. Chứ không phải ta xô đuổi, ta bị xô đuổi rồi ta chạy như chạy chọt như người phàm, không được. Nhiều người không hiểu, lo cung, lo quải, lo xin ơn trên đồ này kia kia tỏ vô ích, đó kêu bằng chạy chọt. Còn cái sự thanh tịnh của các bạn mà tự đạt được rồi thì các bạn thấy giải quyết tất cả mọi sự việc. Đâu có cái gì phiền muộn nữa, đâu có gì lao nữa, bằng ta mất sự thanh tịnh. Cho nên Đức Thích Ca đã thành công. Và Đức Thích Ca đã để lại những gì kêu mọi người phải cố gắng trở về với sự thanh tịnh hư không đại định. Tự nhiên hậu tất cả sẽ được phát triển, sẽ được tiến hóa thông suốt. Những đấng đã trọn lành nếu mà không chiếm được cái thanh tịnh, không bao giờ họ chịu nổi những cơn vầy xéo, những cơn đau khổ. Quan Âm chẳng, các vị tu đều gặp đại nạn. Trong cái đại nạn đó mà họ chấp nhận được rồi là họ tiến hóa, chứ không có gì hết. Nên các bạn đừng lo, đừng có buồn, vô ích, sửa mình đi, hiểu mình đi. Tôi sai chẳng có ai sai. Dù các bạn làm gì, bạn sai thì các bạn càng thấy rõ hơn nữa. Đừng cho các bạn là đúng, thấy không? Cho nên sự giáo dục của bề trên không phải là tao muốn làm là được đâu. Nó có ngày, có giờ rồi nó xui khiến cái chuyện đó nó tới cho bạn. Ta là bề trên đã quy định như vậy. Trong cái giờ phút đó nó làm cho các bạn bức bội. Mà nếu các bạn hiểu được sự thanh tịnh, có thể khống chế được sự động loạn, cao quý biết là bao nhiêu, sáng suốt biết là bao nhiêu, các bạn học được vô cùng thanh nhẹ. Biết bao nhiêu sự kích bác, nhưng mà rốt cuộc rồi các bạn cũng phải giải được. Là vì nhờ gì? Nhờ sự thanh tịnh, công phu hằng đêm của các bạn. sự dày công của các bạn hương thượng vị tha, thương yêu tất cả mọi người đắm đắm chìm trong bể khổ, không biết quê hương là gì, không biết lối về là gì. Các bạn đã nghe được ánh sáng, các bạn đã hiểu được Thượng Đế, các bạn hiểu được chư Phật chư Tiên. Bây giờ chờ ai bây giờ? Chờ chính bạn đến nơi mà thôi. Chứ đâu phải chờ chư Phật chư Tiên đến kiếm các bạn, mà chờ các bạn dơ gót ngọc đến để đảnh lễ Ngài mà thôi.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Hồi nãy thầy có nói đến cái chữ siêu sinh chưa được rõ lắm, xin thầy giải nghĩa rộng thêm.
Siêu sinh là con người không có bao giờ chết hết á. Cái thức của mình không có bao giờ chết mới kêu bằng siêu sinh. Thấy không? Mà không biết trở lại cái siêu sinh của mình mà cứ chạy cái chuyện hơn thua, nó lấy cái tử thần hù mình làm sao tiến triển. Không có ai chết, người siêu sinh sống hoài sống nhân. Nên tôi già rồi tôi khổ rồi tôi chết thì kỳ thật mình có cái bản chất siêu sinh ở trong đó. Cần gì ta cầu siêu, mình biết được là mình siêu sinh rồi, không có chết. Sự sống hiện tại là sự sống giả tạm, mà qua được cái thức tâm rồi mới thấy cái siêu sinh là giá trị. Mình còn sống hoài à, không có mất đâu. Học từ lớp này tới lớp kia, lớp này, lớp kia, lớp này, lớp kia, lớp nào học hoài. Trở lại nhưng mà học thêm chút nữa. Nó luân hồi trở lại mà học thêm chút nữa ra. Mọi người đều có cơ hội trở lại để học, mà học thêm lớp nữa. Cho nên những người tới đây nghe đạo bao nhiêu lần, lần lần tới năm sau nghe cái đó hiểu rồi. Trời, ông nói năm trước à, mà năm nay chỉ có nhắc lại thôi à. Bây giờ hiểu rồi đó. Mà năm trước nó nghe rồi, nó không biết. Nó chưa đi tới cái chỗ siêu đó. Thành ra làm sao nó tiếp thu được cái phần siêu giải. Cho nên cái siêu sinh là sống động trong tâm thức của mọi người. Có hết. Chứ không phải ông Phật có rồi mấy con thú không có. Có hết á. Ai cũng vậy đó thôi. Nhưng mà nó chưa đi tới. Nó còn ở trong cái chỗ thấp. Chưa minh. Thành ra cũng có cái không mà nó tưởng là có. Tôi ôm của cải, tôi cất nhà cửa, tôi ôm vợ, ôm con không chết, rồi cũng không. Thấy không? À, nó không hiểu ở chỗ đó. Tâm tối ở ngay ở chỗ đó.
À, kính thưa thầy, hồi nãy thầy có nói mình phải buông bỏ tất cả mọi việc ở đời này. Ừ. Vì mỗi người của mình đều có cái địa vị tư sáng. Ừ. Thì thay vì chi mà không trở về với địa vị của mình. Ừ. Mà để mà ôm lấy những cái cơ của tạo này. Ừ. Nhưng mà có một điều là nếu mà người hành giả nghe thầy nói mà không hiểu địa vị của mình là gì thì rồi làm sao mà người ta biết, người ta bỏ.
Cho nên những cái tôi nói là phải tu mới hiểu, phải thực hành mới thấy. Còn không tu làm sao nó bỏ được? Kêu nó bỏ nó đâu có chịu được. Người ngủ giường kêu nằm dưới đất nó đâu có chịu. Mấy người bây giờ ngủ dưới đất á là tại sao? Nó hiểu rồi. Nó thấy cái nó ngủ cái giường lớn mắc tiền hơn cái giường kia có bao nhiêu tiền đó đâu. Còn nó ngủ cả một cái sàn nhà lớn hơn, nó ngủ dưới đất kia nó sướng. Nó chơi với cái mắc tiền thay vì rẻ tiền. Thấy chưa? Nó chưa có trình độ làm sao nó biết. Cho nên phải tu mới biết, chứ không có tu thế nào không biết đâu. Không có thiền không có bao giờ định đâu. Định thì tỉnh, tỉnh thì minh. Minh là thức. Thấy rõ chưa? Thế là nó ngủ rốt cuộc. Cuối cùng của nó là ngủ ở đâu? Lấy trời làm nhà, lấy đất làm giường. Cái chỗ mắc tiền nhất chứ không phải chỗ rẻ tiền. Cái giường rẻ tiền nghĩa lý gì đối với mấy thằng tu vô vi này? Cái giường ông vua ngủ cũng không ăn chung gì nó hết đó. Mà rốt cuộc nó biết nghĩa là lấy trời làm nhà, lấy đất làm giường là nó ngủ nhà lớn lắm, ở chỗ sướng nhất. Rốt cuộc cũng phải ra đồng nằm chứ đâu được ở nhà. Dành cho cô rốt cuộc đâu có nằm được, ai cũng dành mà dành đâu có được. Cứ vợ thiệt đẹp đi hỏi rồi dòm té ra bà già mà tức là đẹp. Đẹp chỗ nào? Ở chừng ít năm già rồi có gì đâu mà đẹp. Dành với nhau cứ cho được rồi lộn xộn hết trời. Là hồi đó nó chưa thích. Rồi bây giờ nó thích sức mấy mà nó đi cứ vợ chi. Thì thấy nó vợ nhiều quá mà. Cả càng khôn vũ trụ mà. Tình cảm bao la lớn rộng xung quanh từ trong tới ngoài. Nó có sẵn, nó không hưởng, đi hưởng gì. Bị giới hạn bởi một cô à. Nó không chịu đâu. Xe lớn. Xe lớn hết tiền thì mượn mà không đi xe lớn. Hết tiền là hết lo. Hết nghiệp rồi. Cái gì kia bằng nghiệp, có tiền tôi tậu cái nhà, tậu cái xe, sáng coi thử cái xe có hư không, có bị tăng cấp bồ lon không, thấy không, cái nhà tôi có bị ra chọc lũng không, còn thằng không tiền, nó ở nhà lớn đi xe lớn không à, nó giải nghiệp nó nhẹ, nó đâu có lo. Mà nó yêu vợ nó là thiệt thiệt yêu, còn cái thằng có tiền không chắc gì yêu đâu. Yêu khi nó dùng thôi, khi nó hết dùng nó không yêu. Vợ chồng không có phải bàn bạc thấm thía, anh giữ cái này nghe không, ba ngày sau mới ăn, nghe lời giữ để ba ngày sau ăn. Rồi nó có tiền kêu giữ để em luyện cho rác, tao mà giữ này ha, thấy không, khác á. Hồi nghèo thì vợ chồng hữu hỷ với nhau, miếng cơm manh áo, tới hồi giàu rồi nên tao muốn rảnh tao mất đi họp, nên họp với cô nào, thấy không. Ở đời này cái có thiệt có giả cho anh thấy, cho người ta thấy, nhưng mà đang sống ở trong cái giả không à, không có thiệt. Chỉ có người tu mới có cơ hội được sống với sự thực chất của chính họ. Họ chịu thiệt thòi ở mắt đời, dòm họ thiệt thòi tất cả, nhưng mà họ có đủ, họ hưởng hạnh phúc mà không ai hay. Thấy là nhắm mắt tưởng họ ngu, chứ họ hưởng trọn hơn cái thằng mở mắt mà lo âu. Thấy không? Mà nó đâu có phá hoại xã hội. Phá hoại xã hội toàn mấy thằng mở mắt phá hoại xã hội à. Chứ một cái thằng mà nhắm mắt mà thanh tịnh nó không có phá hoại xã hội. Xây dựng thêm được. Cái nào nó cũng giữ đủ rồi thôi, nó không có làm quá. Thì cái xã hội nó phải văn minh và tốt hơn.
Kính thưa thầy, con kính nhờ thầy giảng về việc ăn chay có ích lợi như thế nào đối với việc tu thiền.
Ăn chay là phải ăn đầy đủ. Ăn chay nó là đồ nhẹ, nhưng mà đậu hũ nó là cũng là thịt. Giá trị nó y như thịt nhỉ. Một thứ 100% như là thịt. Đấy không? Mà ăn chay nó làm cho con người nó nhẹ vậy thôi. Nhưng mà không hành đúng á, ăn chay vẫn ác, vẫn chữ lộn. Mà hành đúng nó mở ra đó, thì cái trí nó mở. Chứ không phải ăn chay là thành Phật đâu. Có ai ăn chay kỹ bằng mai con trâu con dê nó cũng ăn chay. Ăn chay không chứ có gì đâu. Đó. Nhưng mà cái trí nó không có mở, nó không có đắc đạo. À, con người đặc biệt có cái trí, có cái trí. Còn người ta ăn mặn mà người ta biết tận độ, ta biết sự hy sinh của con thú. Rồi người ta ăn con thú rồi, người ta mắc cỡ, người ta còn hy sinh hơn con thú nữa. Thì tự nhiên con thú được tiếng mà họ cũng tiếng nữa. Thấy cái hạnh hy sinh của con thú đó. Nó ăn năn hối cải rồi, nó nói, ôi tôi hy sinh nhân loại, vì tôi hại nhân loại quá, tôi phải hy sinh nhân loại. Nó cái hạnh, nó hạnh Bồ Tát rồi. Cho nên mới đáng độ người ta thờ ông bò. Thấy cái hạnh đó, người ta thờ. Thờ cái hạnh chứ không phải thờ nó.
Dạ rồi, thường thường mình tham sân si. Mà khi mình đã cảm thấy mình đã bị tham thì lúc đó mình bị giác ngộ.
Đó, mình giác ngộ á. Cô không tham thì không biết, anh không ăn ớt làm sao không biết lưỡi anh cây.
Mà cô thấy trên đời này có nhiều người vẫn tham nhưng mà họ không biết mình tham.
Họ chưa tham, chưa đúng mức. Chưa đúng mức cho nên nếu mà có mấy cái xưởng nấu cho đúng độ nó ra cái món quà bán. Phải có cái xưởng. Thấy không? Cho nên cái xưởng là cái gì? Tụi ăn cắp là nó chơi với ăn cắp. Tụi vô cô chơi ăn cắp nó vô cái xưởng đó đó. Một thời nào mà bị gom hết rồi cái nó chán, ở tù chán, bởi sao không ăn cắp nữa. Có ông kỹ sư cũng tới ông sửa.
Vậy cô muốn hỏi là khi mà người ta đã đạt tới ngôi chánh quả là giác ngộ, là tất nhiên lúc đó họ đã biết được, họ đã biết cái sự tham của họ.
Biết rồi chứ, dạ. Họ không có tái phạm nữa.
Biết tham là...
Nhưng mà lấy quán làm ơn, nhờ cái tham họ mới hiểu đạo. Nhờ cái si mê họ mới hiểu đạo. Lúc đó họ tác văn mới hay, lấy quán làm ăn, hiểu không? Nhờ cái đó mới hiểu đạo, còn không có cái đó không hiểu đạo nữa. Nhờ mất quân bình mới đòi hỏi sự quân bình, thấy chưa? Chứ khi không sinh ra quân bình thì thôi đâu có học đạo một chi. Làm cách mạng làm cái gì, kiếm cái gì tôi mới làm đủ rồi thôi hết, thấy không?
Mà tại sao thượng đế mới sanh ra con người phải chầm lưng rồi
phải như vậy
đi tới
để xây dựng cái dũng chí. Bây giờ thượng đế muốn làm con người trở nên như thượng đế, cho nên mới gửi con người xuống đây học cái này cái kia cái nọ để nó xây dựng cái dũng chí nó qua được rồi, nó thấy đâu khó khăn. Sao như anh hồi nhỏ mà đưa cuốn sách anh đọc nó, trời ơi tôi đâu có biết chữ đọc, nhưng bây giờ tôi đọc được rồi, tôi đọc hoài à. Nó qua được nó đâu có khó khăn. Nó qua chưa được nó thấy khó khăn. cho nên phải cho nó học, nó mới xây dựng cái dũng chí. Xây dựng cái dũng chí rồi nó mới đứng tương đương với Thượng Đế, sanh tử một lượt, không có chết sống nữa. Đó, anh ngồi anh tỉnh đi, chính mình lường gạt mình chứ đâu có ai lường gạt mình. Mình chịu nó mới vô. Mình không chịu nó không vô ha. Mình lường gạt mình chứ ai lường gạt đâu. Nhưng mà nó có tội nó không chịu. Nó đọc địa ngục du ký, nó nói gì từ đầu dưới cuối có tội, mà thiệt tội của nó nhiều lắm mà nó không thấy. Cái địa ngục du ký đâu có phải là buộc tội nó. Địa ngục du ký là dẫn đường cho nó tiến mà nó không chịu đọc. Chưa đọc địa ngục du ký nhiều chừng nào á, mở trí lên nhanh chừng đấy. Nó không biết độ chúng sanh rõ ràng.
Năm châu bốn biển là nhà, hôm nay ta lại hiệp hòa bên nhau, cùng chung hành đạo giúp đời. Bao ơn cha mẹ sáng ngời vô vi.
Anh ba,
duyên trời xưa khiến hội thiền ca vô vi năm nay tại Thái Lan với chủ đề hội tụ vinh quang, anh em ta lại hội ngộ cùng nhau.
Anh ba ơi, gặp anh em nhớ đến cha.
Gặp em anh lại nhớ về hình ảnh của mẹ.
Xa mẹ thương yêu, anh thèm được nghe giọng mẹ hát ru, thèm được mẹ đặt nụ hôn lên trên dần trang, thèm được mẹ mai cho chiếc áo mới, và thèm được mẹ kể cho anh nghe chuyện lúc đêm.
Hàng ngày vẫn kề cân bơm tâm,
hình cha uy nghiêm lao thân lao trí,
trái tim mẹ hiền hòa bao bọc chở che.
Anh em ta giờ quay quần hội ngộ nơi thiền ca, cùng tán dương công đức mẹ cha đời đời tưởng nhớ.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng chủ nhật từ 7 giờ đến 7 giờ 30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
Dòng lệ ngây thơ mẹ nhẹ nhàng khuyên bảo cha, và anh giờ đang băng mình giữa tuyết lạnh trời đông.